như thế để chúng ta có một cái ý niệm về đạo lý Thánh Phô Lô muốn trình bày cho chúng ta qua các thư của Ngài nói chung, đại khái như vậy. Tất cả tư tưởng thần học của Thánh Phô Lô đều đi từ kinh nghiệm Ngài đã trải qua trên đường Đa Mát. Ai cũng biết chuyện đó, kinh nghiệm gặp Chúa khi Ngài đi đuổi bắt các tín hữu của Chúa trên đường đi Damas, từ Jerusalem lên Damas đó, thủ đô của Syria thời bấy giờ đấy, thì Chúa Giêsu quật ngã Ngài. Thế thì hai bên có trao đổi với nhau, Ngài hiểu rằng Thiên Chúa nói với Ngài qua tiếng nói của Chúa Giêsu. Thưa Ngài, Ngài là ai? Ông Phaolô hỏi cái vị mà xuất hiện với Ngài như vậy á, thì tiếng trả lời rằng ta là Giêsu ngươi đang đuổi bắt. Cho nên cũng Phaolô cũng hiểu rằng Chúa Giêsu là Thiên Chúa như Chúa Cha. Chính vị Thiên Chúa Giêsu này đã nói với Ngài rằng ta là Giêsu mà ngươi đang bắt bớ, mặc dù Ngài chưa bao giờ gặp Đức Giêsu. Thánh Phaolô khi còn sống, Chúa Giêsu còn sống thì đã không có gặp Ngài, không biết Ngài, bởi vì con người như Phaolô nếu đã gặp Chúa Giêsu chắc chắn là đã theo Ngài, đã trở thành môn đệ của Ngài chứ không phải là cái người bắt bớ Ngài. Từ đó, từ cái cuộc gặp gỡ đó, Ngài hiểu, Thánh Phaolô hiểu ra rằng các Kitô hữu là những chi thể của thân mình Đức Kitô. Tất cả chúng ta làm nên một thân mình là giáo hội. Thân mình đó là của Chúa Giêsu. Thế thì cái tư tưởng của Thánh Phaolô bắt đầu từ cái kinh nghiệm đó, và nó tập trung vào cái chúng ta gọi là ơn công chính hóa. Nhờ lòng tin mà con người được nên công chính, tức là nên thánh trước mặt Thiên Chúa, nghĩa là được cứu độ. Các thư của Thánh Phaolô thì được xếp theo cái tầm quan trọng của các bức thư, còn nếu xếp theo thời gian ấy, thì nó khác. Cái thư đầu tiên ấy, là thư Thessalonica thứ nhất. Đó là như vậy. Thế thì chúng ta biết sơ qua như vậy. Bây giờ sang cái bài chính hôm nay ấy, các thư của Thánh Phaolô. Các thư Thánh Phaolô gồm 13 thư, được xếp theo thứ tự dài ngắn. Thật sự ra thì xếp theo thứ tự quan trọng, theo như là truyền thống ấy, chứ không theo thứ tự thời gian. 6 thư đầu là thư, không phải là thư em, còn là thư rem. Ai có cái tài liệu nó viết sai đó thì sửa đi. 6 thư đầu là Roma, R và M đó. Rồi 1 Corinto, 2 Corinto, Galat, Epheso và Philippe. Đó là 6 cái thư quan trọng hơn. Thư gửi tín hữu Roma, thư này có 12 chương. Khoảng mùa xuân năm 57 hoặc 58, sau chuyến hành trình thứ 3, công việc ở Đông Phương, ở phương Đông tương đối đẹp, Thánh Phaolô muốn hướng cái nhìn truyền giáo về phía Tây, tức là về Roma, trung tâm của thế giới văn minh thời bây giờ. Và vì thế, Ngài đã gửi thư này cho các tín hữu Roma để chuẩn bị cho cuộc gặp hai bên. Thánh Phaolô có ý định đến Roma, nhưng mà chưa thực hiện được ấy, thì Ngài viết thư để làm quen với các tín hữu ở Roma. Đó là cái lý do Ngài viết. Thư có 16 chương, ngoài nhập đề. Trong đó, nhập đề đó thì Ngài tạ ơn và nói lên cái mục đích lá thư. Rồi cái đoạn kết chương 15 câu 14 đến chương 16 câu 27 với những lời gửi gắm và chào thăm những người quen thuộc. Thư Roma có thể chia làm 3 phần ngoài cái phần nhập đề như vậy đó. Phần thứ nhất dài hơn cả, gồm có 8 chương, từ chương 1 câu 18 cho đến chương 8 câu 39, trình bày trọng tâm lời rao giảng của Thánh Phaolô là tin mừng về sự công chính hóa, về ơn được nên công chính, Thiên Chúa làm cho nên công chính. Đó cho nên nói rằng là về sự công chính hóa của Thiên Chúa ban trên nền tảng độc nhất là lòng tin vào Chúa Giêsu. Đó, một bên ấy là sự công chính Thiên Chúa ban cho, một bên ấy là thực hiện cái điều kiện là tin vào Chúa Giêsu. Đấy là cái phần thứ nhất của thư Roma. Phần thứ hai có 3 chương, chương 9, chương 10, chương 11. Đây là một cái vấn đề riêng biệt, bàn đến một vấn đề khó hiểu với những tín hữu gốc Cho Thái có nhiệt tình với dân tộc như Thánh Phaolô. Đại khái vấn đề nó là thế này: dân Cho Thái đã được Thiên Chúa tuyển chọn từ thời tổ phụ của họ, là từ Abraham khoảng 1850 cho đến bây giờ khi mà Chúa Giêsu xuất hiện á, thì tại sao nay chương trình của người đến lúc thành tựu á, tức là Chúa Giêsu xuất hiện, thì họ lại không tin? Cái thắc mắc là một cái dân tộc được Thiên Chúa tuyển chọn và chuẩn bị rất kỹ, rồi cuối cùng thì lại không đáp ứng cái điều Chúa ước mong, không tin. Đấy là vấn đề Thánh Phaolô giải quyết cái khó khăn đó. Chúng ta có thể nói ngay là theo ý của Thánh Phaolô đó, chương trình của Thiên Chúa thì không thay đổi được. Cho nên thì dựa vào đó mà Ngài cho biết chắc dân Do Thái với tư cách là dân tộc sẽ trở lại với Chúa Giêsu. Bây giờ họ chưa trở lại nhưng mà họ sẽ trở lại, bởi vì chuyện đó có xong á, tức là nghĩa là dân Do Thái với tư cách là dân tộc có trở về với Chúa Giêsu thì mới xong, tức là mới tận thế. Cho nên bao lâu mà dân Do Thái chưa trở về thì chúng ta có yên tâm, chúng ta không có sợ gọi là tận thế. Cái ý của Thánh Phaolô là như vậy. Cái phần thứ ba, chương 12 cho đến chương 15, tức là 4 chương, gồm những chỉ dẫn thực tế cho sinh hoạt đạo đức và cộng đoàn. Thánh Phaolô đưa ra những cái điều khuyên thực hành đối lại với cái điều lý thuyết ở cái phần đầu, tức là đức tin, sự công chính hóa là cái gì. Bây giờ thì sống làm sao cái lòng tin đó, cái sự công chính hóa đó, thì Thánh Phaolô đưa ra những lời khuyên rất cụ thể. Đấy là nội dung của thư Roma 16 chương. Thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, cái thư này tức là gồm có 16 chương thật sự. Thánh Phaolô thiết lập giáo đoàn Corinto vào năm khoảng năm 50, trong chuyến hành trình thứ hai, khi Ngài lưu lại đây 18 tháng theo công vụ tông đồ. Thánh Luca nói ở chương 18 câu 11 cho thấy là Thánh Phaolô đã ở lại Corinto 18 tháng. Corinto là một thành phố tứ chiến, giao điểm tiếp nhận nhiều trào lưu tư tưởng và triết học. Cho nên nhiều tư tưởng nó giao lưu nhau, cho nên nó phức tạp. Do đó Corinto đầy sức sống mà cũng rất đồi trụy. Hơn nữa nó là một cái cửa biển, cho nên lại cái chuyện tiếp xúc lại càng dồi dào và sự đồi trụy nó lại càng mạnh hơn. Trong bối cảnh ấy, cộng đoàn Kitô hữu muốn sống đúng theo tin mừng thật khó. Bao giờ cũng vậy, có những cái khó khăn ấy, thì sống đạo khó hơn. Đặc biệt lúc ấy họ đang có nguy cơ bị lây nhiễm thuyết ngộ đạo. Ngộ đạo là thuyết gì? Nghĩa là cái gì cũng biết hết. Ngộ là giác ngộ ấy. Cái đạo mà gồm có mọi cái hiểu biết. Tất nhiên hiểu biết đó không phải do mặc khải, không do đức tin, nhưng mà do người ta nghiên cứu, người ta tìm tòi. Rồi thuyết nhị nguyên, đã nói rồi, nhị nguyên tức là hai nguyên nhân trong mọi sự. Cái ý người ta muốn nói là cái nguyên nhân thứ nhất là Thiên Chúa tích cực, còn cái nguyên nhân thứ hai á, là ma quỷ. Rồi các đạo bí truyền, nghĩa là người ta đưa ra những cái khó hiểu, bí nhiệm, đầy những phép nhiệm màu. Đạo thì nó phải như thế, đại khái theo quan niệm mà bình dân thì tôi nghĩ. Thêm vào đó là óc bè phái, theo người này chống người kia, ngay cả trong các cộng đoàn tín hữu đấy, thời nào cũng vậy đấy. Những người lãnh đạo đấy có thể là cái nơi cho người ta bám vào, để người ta lập bè lập đảng chống lại nhau trong cùng một giáo hội, cùng một giáo xứ, cùng một cộng đoàn. Có thể có những nhóm này theo ông này, nhóm kia theo ông khác. Thế thì Thánh Phaolô đã đến Corinto theo Thánh Luca nói ở trong công vụ đó khoảng năm 50, ở lại một năm rưỡi, nghĩa là cho đến năm 52. Khoảng mùa xuân năm 56, tức là khoảng quãng đầu năm 56 đấy, Thánh Phaolô đã viết thư này, viết từ Ephesô, để đem thứ nhất đem lại sự hòa thuận cho một cộng đoàn chia rẽ. Thánh Phaolô nhiều lần phải can thiệp để ngăn cản hoặc là để sửa chữa những cái chuyện gây chia rẽ trong một cộng đoàn. Ý thứ nhất là như vậy, đem lại hòa thuận cho một cộng đoàn chia rẽ. Thứ hai là sửa chữa một vài lạm dụng trong vấn đề thờ phượng, lạm dụng trong vấn đề giáo lý. Và thứ ba, trả lời những câu hỏi mà người ta đã viết hỏi người, cụ thể là về vấn đề sống lại đấy. Những câu hỏi đó liên quan đến các vấn đề đời sống và đức tin, đại khái như vậy. Đó là những vấn đề của cái thư Corinto thứ nhất này. Thư thứ hai gửi tín hữu Corinto, thư này có 13 chương. Thư viết khoảng cuối năm 56 hoặc đầu năm 57, hơn kém là cùng một thời gian như vậy. Lúc ấy cộng đoàn Corinto bị phân hóa, một người trong họ đã nhục mạ Thánh Phaolô, rồi đã đi theo phái ngộ đạo. Cái chữ ngộ đó là giác ngộ ấy, tức là cho là mình biết hết, không cần mặc khải gì hết, không cần giáo lý gì hết. Đi theo phái ngộ đạo, lôi cuốn theo nhiều người khác, cả những tín hữu hốc gốc Do Thái cũng chống đối Phaolô. Vì thế lá thư này là một lời thổ lộ nội tâm của ngài, có thể là nhân những cái khó khăn, nhân những cái người ta trách móc ngài đó. Thánh Phaolô gọi là thanh minh cho chính mình, nhưng mà thật sự là thanh minh cho cái chức tông đồ, chức tông đồ mà người được Chúa trao cho. Tất nhiên là không phải chỉ một mình ngài mà nhiều người khác nữa đã mang cái chức vụ tông đồ như thế, thì cũng được ngài thanh minh cho ở đây, thầy cái thấu nghĩa đó. Sau một nhập đề ngắn gọn, Thánh Phaolô biện hộ cho thái độ của mình, đáp lại những điều bị trách móc, rồi vạch ra nhiệm vụ cao cả của chức tông đồ trong giao ước mới, chức tông đồ trong tin mừng trong Chúa Giêsu. Kết thúc lời thanh minh, ngài kêu gọi lòng tin cậy yêu thương của các tín hữu. Cho nên ở đây Thánh Phaolô tỏ ra vui sướng và cảm tạ Chúa vì khủng hoảng đã được dàn xếp cách nào đó. Đấy là cái ý tưởng của cái chương 1 đến chương 7 của thứ hai Corinto. Chương 8, chương 9 về việc quyên góp giúp các tín hữu. Cái việc này thì có liên hệ gì đến cái đề tài vừa nói xong, tức là Thánh Phaolô biện hộ cho chức tông đồ, việc quyên góp giúp các tín hữu ở Jerusalem. Các tín hữu hưởng ứng việc này, các tín hữu của các cái giáo đoàn Corinto v.v. Các tín hữu hưởng ứng việc này là dấu chứng tỏ họ thành thật nhận quyền tông đồ của ngài. Cho nên vẫn là cái quyền tông đồ là cái chính trong cái thư này. Nhưng mà cái chuyện mà các giáo hữu của các cộng đoàn quyên tiền giúp theo như Thánh Phaolô yêu cầu đó, giúp giáo dân ở Jerusalem, đó là một cách nhìn nhận cái việc tông đồ của ngài, và cũng làm sáng tỏ tình hiệp nhất trong hội thánh rộng hơn. Đặc biệt Thánh Phaolô đưa ra cái gương của giáo đoàn Macedonia về vấn đề này, về vấn đề đóng góp tiền giúp giáo hội nghèo ở Jerusalem. Rồi chương 10 đến chương 13 trở lại biện hộ cho sứ vụ của mình. Cái ý tưởng chính vẫn là biện hộ cho cái sứ vụ tông đồ của Thánh Phaolô, tức là cho cái sứ vụ tông đồ mà Thánh Phaolô được Chúa gọi để đảm nhận cái chức vụ đó. Thiên Chúa đã ban cho ngài quyền lực để xây dựng hội thánh, và ngài đã ra công chinh phục cho Thiên Chúa chứ không vịn vào kẻ khác để khoe khoang. Chắc chắn là trong hoàn cảnh có những người dựa vào người này người kia đấy để huynh hoang mình đã đóng góp như thế nào, mình đã giúp giáo dân vân vân đấy. Thế thì Thánh Phaolô nói ngài không có theo cái kiểu đó, ngài không có duyên vào người khác để mà giới thiệu mình, ngài chỉ nói về vấn đề cần phải thi hành cái sứ vụ mà Chúa trao, sứ vụ tông đồ của Ngài đó. Và cái đó là vì giáo ích lợi của giáo dân chứ không phải vì ích lợi cá nhân Ngài. Rồi Phao-lô kể về công việc truyền giáo đang thực hiện như bằng chứng cụ thể về sứ vụ tông đồ của Ngài. Đại khái ở đây á, Ngài nói đến những cái đau khổ Ngài phải chịu, nhưng mà Ngài cũng kể những sự thị kiến rất là đặc biệt Chúa đã cho Ngài thấy. Trong khi mà kể như vậy thì Ngài có nói rằng là thôi không nói nữa, kẻo là con người Ngài bị cám dỗ, coi như là bị khoe khoang á, vì những cái thị kiến, những cái điều lạ lùng Chúa đã ban cho Ngài. Rồi tiếp theo là thư gửi tín hữu Galat. Ở đây sau có cái số 2, thứ hai gửi tín hữu Galat, thứ hai gửi tín hữu Philippe. Chắc là phải bỏ cái số 2 đó đi. Thư gửi tín hữu Galat, cái thư này cũng có 6 chương. Ngoài cái phần gọi là mở đầu và cảnh cáo thì thư gồm có 3 phần. Thứ nhất, thanh minh về cái hoạt động của Thánh Tông Đồ. Thứ hai, cái phần giáo thuyết, tức là nói cái ý tưởng chính của bức thư. Và thứ ba là khuyên nhủ, chương 5, chương 6 là khuyên nhủ, chương 3, chương 4 là giáo thuyết, và chương 1, câu 1, câu 11 cho đến chương 2, câu 21 ấy, là thanh minh về cái việc sứ vụ tông đồ của Ngài. Khoảng năm 54 hoặc 56, giáo đoàn Galat gặp khủng hoảng vì một số người phản truyền giáo mang theo một tin mừng sai lạc đến Galat, đã gây nên khủng hoảng này, cái khủng hoảng đang nói. Thánh Phao-lô gửi thư cho các tín hữu Galat để giúp họ tránh hai sự sai lạc. Thứ nhất là giải thích tin mừng một cách phóng túng, không theo giáo lý đức tin, một là theo cái khuynh hướng của người ta đó, nói lung tung, giải thích tin mừng một cách phóng túng. Thứ hai là trở lại với óc vụ lề luật máy móc, người ta chỉ biết giải thích mọi sự theo cái luật Do Thái, theo cái đạo cũ. Thế thì ở đây Thánh Phao-lô viết thư Galat để mà thứ nhất trình bày giáo lý về đức tin. Giáo lý là đó là cái gì? Thứ nhất, Chúa Giêsu chết và sống lại để mà cứu độ nhân loại, đó là phương diện duy nhất để cứu người ta. Cho nên cái điều kiện là mọi kẻ tin, cái điều kiện là người ta phải tin rằng Chúa Giêsu đã chết và sống lại để cứu độ người ta. Cho nên không có phải là dựa theo luật Do Thái hay là với cái chuyện phép cắt bì của Do Thái giáo vân vân. Ở đây thì nói đến vấn đề tự do, muốn hưởng sự tự do độc đáo của đời sống mới mà Thiên Chúa ban trong Đức Kitô cần phải chấp nhận thập giá. Tất nhiên thập giá của Chúa Giêsu. Thế thì ở đây có thể nói rằng là thứ nhất là giáo lý về đức tin, thứ hai là nói về sự tự do thật. Về giáo lý đức tin thì chủ yếu là Chúa Giêsu đã chết và sống lại trở thành nguồn cứu độ duy nhất cho tất cả nhân loại. Và cái điều kiện là để người ta được điều đó thì người ta phải tin Chúa Giêsu.